Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời mà nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đã trao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Cha đã sai là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận. Và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con, và con được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần con về cùng Cha. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Gioan được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Và trong bài phúc âm này, chúng ta thấy được là bài phúc âm đoạn đầu, lời nguyện hiến tế hay là lời nguyện hiệp thông của Chúa Kitô kết bữa tiệc ly với các thánh đồng đồ trước khi người đi bắt đầu vào cuộc khổ nạn và tử giá của người. Và cái bài phúc âm này với lại bài phúc âm 5B, 5C tất cả đều là cùng một bài phúc âm, cùng một lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu, mà nó chỉ chia làm thứ tự 5A, 5B, 5C và đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của đoạn thứ 17 phúc âm Thánh Gioan mà thôi. Và trong tuần này, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là chúng ta sẽ tiếp tục nghe những bài phúc âm về cái lời nguyện hiến tế này hay là lời nguyện hiệp thông thần linh này của Chúa Kitô. Thứ sáu, thứ bảy sẽ có hai cái bài khác, và sẽ hai cái bài đó sẽ kết thúc mùa phục sinh để hướng về mùa thường niên hậu Giáng sinh, hướng về mầu nhiệm cánh chung. Thế thôi, thì trong cái tuần cuối cùng này, cái chủ đề sự sống cho toàn mùa phục sinh từ Chủ nhật thứ hai cho tới hết thứ bảy của Chủ nhật thứ bảy thì toàn là về sự sống, nhưng mà mỗi tuần đều có khía cạnh khác nhau. tuần 2 về tái sinh, tuần 3 về bánh sự sống, tuần 4 về mục tử hiến sự sống cho chiên, tuần 5 về bác ái yêu thương, biểu lộ sự sống. Rồi tuần 6 thì về Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, là nguyên lý hiệp thông. Và tuần thứ 7 là chính sự hiệp thông. Đấy, tất cả trong cái mùa phục sinh nó đều có theo cái chiều kích của sự sống là như vậy. Và hôm nay chúng ta để ý đến cái bài phúc âm của Thánh Gioan mà giáo hội chọn đọc cho năm A, thì chúng ta thấy được hai cái điểm như thế này trong cái phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 7 năm A đây. Trước hết là cầu nguyện. Thứ hai, cái vinh hiển của một người con Thiên Chúa nó ở chỗ nào? Do đó nên chúng ta thấy cái bài đọc 1 đó là về vấn đề cầu nguyện. Cái bài đọc 2 đó là vấn đề vinh hiển qua cái đau khổ thử thách. Đó, nó là như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta thấy được là ở trong bài phúc âm hôm nay đó, thì Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện cái gì? Cái lời đầu tiên ở trong cái lời nguyện kết thúc bữa tiệc ly đó là Chúa nguyện thế này: lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha để con Cha cũng làm vinh hiển Cha. Đấy, cái câu đấy là rất quan trọng, rất. Và chúng ta hiểu chữ vinh hiển con Cha đây là cái gì, ở chỗ nào, và con Cha làm vinh hiển Cha như thế nào. Đấy, thì theo em, căn cứ vào bài phụ hôm nay, thì theo em á, xin Cha hãy làm vinh hiển con Cha có nghĩa là hãy tỏ là nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử đó đích thực là con Thiên Chúa. Cha hãy làm sao để cho nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử đó chứng tỏ được người thật sự là con Thiên Chúa. Thì nếu mà nhân vật Giêsu Nazareth đó được tỏ mình ra là con Thiên Chúa đó, thì người ta sẽ nhận biết Thiên Chúa đã sai người, bởi vì người là con. Do đó nên tất nhiên là con của Chúa Cha phản ảnh Cha mình và được Cha sai tới. Thế thôi. Vậy thì Thiên Chúa Cha sẽ làm vinh hiển con của mình như thế nào? Thì đây chúng ta đọc tiếp: vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục để con ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đã trao phó cho con. Và sự sống đời đời đó là cái gì? Đó là sự sống là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và đấng Cha xa là Giêsu Kitô. Nhưng mà để làm sao mà có thể nhận biết mà được sống đời đời? Để làm sao? Thì phải nhờ con tỏ ra cho thì mới biết được. Có phải không? Thì mới biết được Thiên Chúa là đấng chân thật duy nhất và Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Vậy thì Chúa Giêsu Kitô đó phải tỏ ra mình là đấng thiên sai thì người ta mới nhận biết được Cha là đấng sai. Thì nhờ đó họ nhận biết cả Thiên Chúa và Chúa Kitô là đấng thiên sai, do đó họ được sống đời đời. Có đúng không? Đấy, và vì thế nên Chúa Giêsu nói tiếp: con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Ở chỗ nào? Con đã chu toàn công việc mà Cha đã trao phó cho con. Chúa Giêsu đã chu toàn bằng cách nào? Bằng cách là giang tay trên thập tự giá, bằng cách là vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, thì mới chứng tỏ Chúa Giêsu thật sự là đấng thiên sai, có phải không? Còn nếu không á, thì Ngài đâu phải là đấng thiên sai. Và như thế Ngài không phải là con Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã sai tới cái đấng thiên sai đó là con của Chúa. Bởi thế nên Thánh Phêrô Tông Đồ đã tuyên xưng thay là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống là như thế. Chúa Giêsu chứng tỏ mình là đấng thiên sai, là Christ, là đấng thiên sai, thì tất nhiên Ngài là con Thiên Chúa. Còn nếu mà Chúa Giêsu không chứng tỏ được Ngài là đấng thiên sai, Ngài không phải là con Thiên Chúa. Và vì thế nên người ta sẽ không nhận biết, người ta sẽ không có sự sống đời đời, bởi vì người ta không có nhận biết Chúa Kitô là đấng thiên sai. Và như thế người ta cũng không nhận biết Thiên Chúa là đấng đã sai người. À, do đó chúng ta hiểu rồi đấy gì. Giờ đây lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha, là như vậy đó. Là ở chỗ là Cha muốn con chịu chết, Cha muốn con tỏ mình ra như Cha muốn, thì đó, con xin chấp nhận những gì Cha muốn nơi con để có thể tỏ ra con là con của cha, là đấng cha sai. Và nhờ đó người ta sẽ nhận biết cha là đấng sai con để họ được sống đời đời. Và Chúa Giêsu nói là xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi cha, với sự vinh hiển mà con đã có nơi cha trước khi có thế gian. Vậy vinh hiển của Chúa Giêsu đã có nơi Chúa Cha trước khi có thế gian, đây là cái gì? Đó là Chúa Giêsu chính là được cha sinh và là con của cha thật sự. Và thế nên bây giờ khi nhập thể làm người mang tên Giêsu, một nhân vật lịch sử ở Nazareth đó, mà người ta không thể biết được nơi cái nhân vật lịch sử đó là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa, nếu nhân vật lịch sử Giêsu Nazareth đó không tỏ mình ra ở chỗ là hoàn toàn tuân theo đấng đã sai mình. Và cuộc khổ nạn vượt qua của Chúa Kitô rất là quan trọng đối với các thánh tông đồ. Bởi vì Chúa Kitô chỉ chọn 12 vị thôi để tỏ mình ra cho các vị. Chẳng những qua lời người giảng vô cùng khôn ngoan, việc người làm vô cùng toàn năng, tinh thần của người vô cùng nhân hậu, mà còn ở chỗ vượt qua nữa. Tốt đỉnh của tất cả những gì mà Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, cũng như cho chung loài người, cho dân Do Thái, là ở chỗ vượt qua. Đó mới là Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, tất cả bản tính yêu thương của mình ra cho nhân loại nói chung, cho giáo hội nói riêng, qua các vị tông đồ, là ở chỗ con của người. Và con của người phải vượt qua thì mới tỏ hết cha ra, thì mới chứng tỏ mình là đấng thiên sai thật sự. Và khi Chúa Kitô chết trên thập giá là chứng tỏ người thật sự là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 32 là cái gì? Khi quý vị treo con người lên, quý vị sẽ biết là tôi, biết tôi là ai. Bởi vì tôi không làm theo ý riêng mình, mà chỉ làm theo ý Chúa Cha tôi. Đó nên tôi sẵn sàng chết, dù có xuống khỏi thập giá được đi nữa, tôi cũng không xuống khỏi thập giá. Và như thế Ngài mới chứng tỏ Ngài là con Thiên Chúa. Và Chúa Cha đã muốn người chết và người đã tuân theo, thì Chúa Cha, chính nhờ đó Chúa Cha đã làm vinh hiển con của mình. Và con của mình khi tỏ hết mình ra cũng làm vinh hiển cha của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ đó người ta nhận biết cả con lẫn cha mà được sống đời đời. Áp dụng cái bài phúc âm này, ý nghĩa của bài phúc âm này, chúng ta thấy được là hai chiều kích cầu nguyện và chịu đau khổ để như là một người con Thiên Chúa, để cho Chúa được vinh hiển và cho chúng ta cũng được vinh hiển. Bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa, được chịu khổ vì Thiên Chúa, ở chỗ là tỏ Thiên Chúa ra, và Chúa Cha được vinh danh, thì đó là cái vinh dự của chúng ta. Như Chúa Kitô đã vinh dự được làm con của Cha, và đã làm vinh danh Cha khi chịu khổ để cho Cha được vinh hiển. Và nhờ đó mình cũng được vinh hiển nơi Cha. Khía cạnh cầu nguyện ở trong bài phúc âm này đã được phản ảnh nơi bài sách Tông Đồ Công Vụ, bài đọc 1. Đó là cái gì? Là sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ xuống khỏi núi gọi là núi Olive mà trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem bằng quãng đường được phép đi trong một ngày, trong ngày Sa-bát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác nơi Phêrô và Gioan, Andre, Philippe, Jacobe, con ông Anphê và Simon, Zelote và Juda con ông Jacobe trú ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ và bà Maria mẹ Chúa Giêsu với các anh em người. Chúng ta thấy cái chiều kích cầu nguyện, cái lời nguyện hiến tế và hiệp thông của bài phúc âm đã được phản ảnh nơi các thánh tông đồ qua việc các ngài quy tụ lại một lòng một ý cầu nguyện với nhau, với sự hiện diện của mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ của giáo hội lúc bây giờ. Mẹ là gương mẫu cầu nguyện cho các vị, và giờ đây các vị quy tụ lại bên mẹ để nhờ mẹ và cùng với mẹ đón Chúa Thánh Thần. bằng cái đời sống cầu nguyện. Bởi vì không cầu nguyện sẽ không có bao giờ có ơn Chúa. Không cầu nguyện, không sống nội tâm, không thể nào làm chứng nhân cho Chúa. Và có cầu nguyện mới có thể cảm nghiệm, có cảm nghiệm thần linh. Mình thực sự là con Thiên Chúa và mình có chịu đựng tất cả mọi đau khổ thử thách vì mình là con Thiên Chúa thì cũng càng là một vinh dự. Bởi vì chỉ có con Thiên Chúa mới chịu đau khổ thử thách như Chúa Kitô đã chịu và làm gương. Để nhờ đó, như Chúa Kitô qua đau khổ thử thách đã làm vinh hiển Cha của mình như thế nào, và nhờ đó chính mình cũng được vinh hiển nơi Cha như thế nào, thì Kitô hữu cũng vậy. Và đó là lý do chúng ta thấy bài đọc hôm nay, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thánh Phêrô Tông Đồ đã khuyên Kitô hữu Do Thái như thế nào? Anh em thân mến, được thông phần vào các sự thống khổ của Chúa Kitô, anh em hãy vui mừng. Để khi vinh quang của người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ, thấy không? Khi chịu sự thống khổ, được thông phần vào sự thống khổ của Chúa Kitô đó, thì chúng ta đừng có buồn, đừng có nản mà hãy vui. Bởi vì như vậy là chúng ta đã được thông phần vào vinh quang của người chứ không phải chỉ có đau khổ. Bởi vì người phải chịu chết rồi mới sống lại. Thì chúng ta chả nhẽ hơn người à? Không có muốn chịu chết mà muốn được vinh hiển. Thì cái đấy là cái lạ, cái đấy là cái mâu thuẫn, cái đấy không xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Không xứng đáng và không đáng là con của Thiên Chúa nữa. Con Thiên Chúa đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Mà người đã phải chịu đau khổ mới được vinh quang. Mà chúng ta gạt đau khổ đi, chỉ muốn vinh quang thôi. Chúng ta là con cái trần gian, là con cái sự tối tăm. Không phải là con cái sự sáng, con cái sự sáng không thể nào như vậy. Chúa Kitô là ánh sáng, chúng ta là cũng là ánh sáng thì chúng ta phải phản ảnh ánh sáng Chúa Kitô mới đúng. Có nghĩa là phải tham phần vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cũng nghĩa là từ đau khổ tới phục sinh. Thế thôi. Đây, Thánh Phêrô nói tiếp, nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô thì phúc cho anh em. Cái đó là cái phúc chứ không phải cái bị trục giữ đâu. Đó, thế gian cho là những cái đau khổ như vậy đó là sự giữ không có thể nào chấp nhận được và phải tránh cho xa, phải tiêu diệt cái đó đi. Nhưng mà không, đối với những con cái của Thiên Chúa, môn đệ đích thực của Chúa Kitô, chứng nhân đích thực sống động của Chúa Kitô thì lại khác. Cái đó là cái phúc. Và thế nên Chúa Giêsu nói ở trong 80 phúc lần, hai cái phúc cuối cùng 8 và 9 là cái gì? Phúc cho các con bị bất hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của các con. Rồi phúc cho các con bị người ta sỉ nhục, vu khống vì danh thầy, thì phần thưởng các con sẽ được rất là lớn ở trên trời. Đó là được vinh quang, là được gần Thiên Chúa hơn ai hết. Đấy, thấy không? Vì danh dự, vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa là chính Thánh Thần người sẽ ngự trên anh em. Ước rằng không ai trong anh em phải khổ vì sát nhân, trộm cướp, gian phi hay là tham lam của kẻ khác. Nếu chỉ vì là Kitô hữu thì đừng có hổ thẹn. Hãy ca ngợi Thiên Chúa vì danh hiệu đó. Chúng ta lúc nãy em nói rồi, có nghĩa là chúng ta là Kitô hữu, chúng ta là môn đệ của Chúa, là con Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta không thể hơn Chúa Kitô. Chúng ta cũng sẽ phải chịu đau khổ như Chúa Kitô. Nhưng cái đó chính là cái làm cho chúng ta vinh hiển, làm chúng ta chứng tỏ chúng ta nên giống như Kitô, thật sự là con Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô. Và làm cho Chúa Kitô được vinh hiển, làm cho Thiên Chúa được vinh hiển. Và như thế chúng ta mới tỏ ra là chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta thật sự làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô và Chúa Kitô được vinh hiển bởi vì người ta được cứu độ. Thì không gì vinh quang cho Chúa Kitô và Thiên Chúa là đấng sai Chúa Kitô tới bằng cái phần rỗi các linh hồn. Bởi vì Thiên Chúa Cha và Chúa Kitô là con Thiên Chúa ở trên trời, không có cần một cái gì khác hết á. Chỉ muốn tỏ mình ra cho người ta nhận biết, để người ta được thông phần, hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Mà bây giờ chúng ta vì khổ mà nhờ đó nhiều linh hồn nhận biết Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, được tham phần sự sống đời đời với Thiên Chúa ba ngôi, thì còn cái gì bằng nữa, có phải không cơ? Ta ơn Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con ý thức được là nhờ lời cầu nguyện, nhờ đời sống cầu nguyện, chúng con với cảm nghiệm được chúng con là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô, và vì thế chúng con không thể nào thoát khỏi đau khổ thử thách trên đời này. Chúng con sẽ gặp gian nan khốn khó, nhưng chính cái gian nan khốn khó đó là những cái gì chúng con sẽ làm vinh hiển Chúa Kitô và vinh hiển Cha là Đấng đã sai Chúa Kitô xuống trần gian, để nhờ đó nhiều linh hồn được cứu độ và họ được hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, như chúng con đã được hiệp thông vậy. Amen.
Chúa.